Khoa hội thứ sáu, đếm xuống hàng thứ năm, đếm xuống hàng thứ năm, bắt đầu xem từ khuất độ thù diệu. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nguyên phi nhuyễn động chi loại. A Di Đà Phật, bổn nguyện 24 chương, bao gồm 48 nguyện. Trong chương thứ nhất, bốn câu phía trước là tổng thuyết, phía sau chính là biệt thuyết của 48 nguyện. Câu này chính là nguyện thứ nhất trong biệt thuyết quốc vô ác đạo nguyện. Kinh văn xem ra dường như rất là phổ biến, thế nhưng ý nghĩa rất là sâu rộng. Mười phương thế giới, dùng tri thức khoa học hiện tại của chúng ta cũng có thể hiểu rõ được một phần, thế nhưng không cách gì hiểu được một cách thấu triệt. Tất nhiên khoa học nếu như cùng với ngoài thái không, hiện tại gọi là người ngoài hành tinh mà so sánh, khoa học của chúng ta vẫn là tương đối thấp kém. Người ngoài thái không thường hay đến nơi này của chúng ta vẫn không cách gì đi đến nơi chỗ của họ để tự do tham quan du lịch, vẫn làm không được. Khoa học kỹ thuật của chúng ta không bằng như họ. Mà mười phương thế giới, ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu, nhà Phật gọi là thế giới, ở ngay trong thái không vô lượng, vô biên tinh cầu, có một số sinh vật cao đẳng cư trụ trên những tinh cầu đó rất nhiều. Quyết định không chỉ nói, ngay trong thái không tinh cầu nhiều đến như vậy, chỉ có trên địa cầu có người cư trụ, trên các tinh cầu khác không có. Lời nói này nói được quá bảo thủ. Cho nên Phật nói với chúng ta, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật đều có chúng sanh hữu tình cư trụ. Thế nhưng đại đa số trong những cõi nước này, trong thế giới đều có ba đường ác. Không có tinh cầu nào mà không có ác đạo, đều có. Không quá nhiều. Cái không quá nhiều này là cùng nơi có ba đường ác làm so sánh. Đó là không có nơi chốn của có ba đường ác nhiều. Đây là nguyện thứ nhất trong biệt nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện thứ nhất chúng ta có thể suy nghĩ ra mà biết. Một nguyện quan trọng nhất. A-di-đà Phật ở nhân địa là Bồ-Tát Pháp Tạng. Bồ-Tát Pháp Tạng khi tham học, xem thấy chúng sanh loại này quá khổ, hy vọng tương lai trong thế giới của Ngài không có những chúng sanh này. Cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới cực lạc. Vui ở chỗ nào? Không có những ác đạo. Chúng ta phải biết, trong đây đã nói ngạ quỷ, địa ngục, cầm thú, quyên phi nhuyễn động là đường súc sanh. Những thứ ở nơi đó của họ từ đâu mà có? Chúng ta phải nên biết, A-di-đà Phật, thế giới cực lạc có thể không có. Tại vì sao thế giới này chúng ta có? Không chỉ có ba đường ác, người thế gian hiện tại chúng ta đời sống đều rất là khổ. Chúng ta bình lặng mà quan sát, có rất nhiều người đời sống vẫn không sánh bằng súc sanh ngạ quỷ. Bạn xem thấy ngạ quỷ, tiểu quỷ dương, sơn thần thổ địa. Ở Singapore có rất nhiều nơi thờ Đại Bá Công. Mùng 1, 15 có bao nhiêu người đi cúng bái. Tiểu quỷ thần đó cũng không tệ. Tôi nghĩ đời sống con người chúng ta vẫn không bằng như họ. Đạo lý trong đây chúng ta phải tường tận. Tại vì sao A-di-đà Phật đem việc này để vào quyển thứ nhất? Thực tế mà nói, không hy vọng xem thấy chúng sanh chịu khổ. Đây là lòng từ bi, nhà Phật gọi là Đại Từ Đại Bi. Khổ quả nhất định có cái nhân của khổ. Nhân khổ là nhân ác. Vì sao còn tỉ mỉ mà nói? Nghiệp nhân của địa ngục đương nhiên rất là phức tạp. Ở trong kinh Phật, như Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đã nói được rất rõ ràng. Năm nghịch mười ác, làm những sự việc này họ mới đọa vào địa ngục. Địa ngục từ do đâu mà có? Quyết không phải do người tạo ra, cũng không phải là Thượng Đế tạo, cũng không phải là Diêm La Vương tạo, là chúng ta chính mình làm ác nghiệp chiêu cảm ra. Bạn tạo tác ác nghiệp, trong tự nhiên liền có những quả báo này hiện tiền. Tự làm tự chịu, đó là chánh lý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Liệt nói với chúng ta một sự thật, người thế giới Tây Phương Cực Lạc quyết định không có tạo ác. Hay nói cách khác, quyết định không có người tạo tác năm nghịch mười ác. Cho nên họ không có người tạo nhân, thì nơi đó không có cái quả báo này. Tại vì sao người ở nơi đó không tạo cái nghiệp nhân này? Việc thứ nhất, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới mới hưng khởi, tuyệt nhiên không phải rất cổ xưa, năm tháng rất trẻ. Ở trên kinh chúng ta đều đọc qua, A-di-đà Phật thành Phật đến nay mới chỉ có 10 kiếp. Cho nên cái thời gian này rất ngắn. Cái thế giới nào đều là tương đối cổ xưa, đều là trải qua vô lượng kiếp. Nó mới 10 kiếp, cho nên rất mới. Cái thế giới mới thành tựu này, những người trong đó từ đâu mà đến? Không phải là sinh ra lớn lên nơi đó, là từ các nơi di dân đến nơi đó. Mười phương thế giới di dân đến. A-di-đà Phật đối với những người di dân này kiểm soát cửa khẩu rất chặt, thận trọng lựa chọn. Nếu như tâm ác, hạnh ác của bạn, thì bạn không thể đi được, Ngài không để bạn đi. Cho nên, phàm hễ là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều là người tốt. Đây là điều kiện thứ nhất. Chúng ta xem thấy, có một số người ác niệm Phật cũng giảng sanh. Đó là việc thế nào vậy? Chúng ta xem thấy người đó là người ác. A-di-đà Phật xem thấy người đó không phải là người ác, xem thấy người đó là người thiện. Chúng ta chỉ xem thấy một đời của một người, xem thấy họ hiện tiền. A-di-đà Phật xem thấy đời đời kiếp kiếp của họ. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tích lũy công đức, ngay đời này đã làm một chút việc hồ đồ, vậy cũng không hề gì, họ lập tức liền sẽ quay đầu. Cho nên A-di-đà Phật chọn lựa đối với tiền ác cao minh hơn nhiều so với chúng ta. Ngài từ nơi tâm địa mà nhìn, Ngài từ túc căn để quan sát, thật có thiện căn. Đây là một nhân tố thứ nhất. Nhân tố thứ hai là giáo hóa. Một số người tốt này sinh đến thế giới Cực Lạc, người tốt là hảo tâm hảo hành. Thế nhưng nếu như đem cái tâm hành tốt giữ được lâu dài, không phải là việc dễ dàng. Thế gian này chúng ta có người hảo tâm, hành vi cũng rất tốt, thỉnh thoảng cũng làm việc xấu. Do nguyên nhân gì vậy? Hoàn cảnh bên ngoài không tốt, mê hoặc họ, nhất thời mê hoặc. Loại người này thường có. A-di-đà Phật biết được những sự thật này, cho nên ngày mỗi ngày giảng kinh, nói pháp dạy học. Phải vĩnh viễn gìn giữ thiện hảo của bạn, mà không đến nỗi thoái chuyển, không đến nỗi bị mất đi. Chỉ có một biện pháp chính là dạy học. Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm trước, lão tổ tông chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Cho nên ở trong lễ ký, học ký đã có một câu nói rất nổi tiếng. Học ký là giáo dục triết học cổ xưa nhất của chúng ta. Nó nói kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã làm được triệt để câu nói này. Không chỉ A-di-đà Phật chính mình đích thân dạy học, giảng kinh nói pháp chưa từng gián đoạn. Hơn nữa, còn mời mười phương thế giới, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, thường đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để giảng kinh, để dạy học. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng giống y như một trường đại học vậy. Sinh đến nơi đó rồi, không luận bạn muốn học bất cứ khóa học nào, nên có đều có, đều là thầy giáo cao minh bậc nhất thế xuất thế gian. Thiện tri thức chân thật ở nơi đó giúp cho bạn. Cho nên ở nơi đó không có duyên thói chuyển, cũng chính là nói bạn muốn thói chuyển không có cơ hội. Những người bạn tiếp xúc đều là thiện nhân, việc mà bạn tiếp xúc đều là việc tốt. Quyết định không có ác duyên, đoạn hẳn ác nhân ác duyên, quả báo ác đương nhiên sẽ không có. Đây là thế giới Cực Lạc, đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm bậc nhất, không thể nghĩ bàn. Chúng ta ở cái thế gian này, cảm thụ của mấy mươi năm này không được vừa ý lắm, không dễ trải qua. Chân thật gọi là việc không vừa lòng thường hay đến tám chín. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một việc không vừa ý cũng không có. Cho nên hai cái thế giới này chúng ta là một thí dụ, đương nhiên sẽ rất bằng lòng di dân đến thế giới Cực Lạc. Cái quyển sách này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, khuyên bảo chúng ta